tạp chí kinh tế.
Rối loạn chuỗi cung ứng toàn cầu, các nhà máy thiếu nguyên liệu và phụ tùng, hàng bị giao trễ, tàu chở hàng bị tắc nghẽn tại các bến cảng, biến thể Omicron báo trước dịch COVID-19 chưa đến hồi kết. Từ Hoa Kỳ cho đến châu Âu, châu Á, tất cả đều đã mệt mỏi với những đợt phong tỏa triền miên cho đến tận những ngày cuối cùng của năm 2021. Rồi 2021, một con virus nhỏ tiếp tục làm đảo lộn kinh tế toàn cầu. Nhật Bản vừa mới thông qua thêm một kế hoạch kích cầu 450 tỷ đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục hậu quả COVID-19. Chính quyền Biden rót thêm hàng ngàn tỷ đô la vào cỗ máy kinh tế trong năm nay. Liên hiệp châu Âu sau rất nhiều những cãi vã cuối cùng đã đồng ý và bắt đầu giải ngân 750 tỷ euro cho 27 thành viên. Thế giới kỳ vọng nhiều vào vaccine như một loại vũ khí để có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng trong 12 tháng vừa qua, những biến thể Alpha xuất phát từ Anh Quốc, rồi Delta, Ấn Độ hay là gần đây nhất, Omicron, với những ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại Nam Phi, vẫn là một thách thức. Nếu như Trung Quốc là nạn nhân đầu tiên của virus corona chủng mới, thì công xưởng của thế giới này cũng là nền kinh tế đầu tiên trên toàn cầu khởi sắc trở lại. Các nhà máy Trung Quốc đã tìm lại được cái nhịp độ sản xuất như trước, thậm chí là phải tăng thêm năng suất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Trong lúc mà từ Hoa Kỳ đến Nga hay Tây Âu, Nam Mỹ và cả châu Phi vẫn cứ luẩn quẩn trong những chu kỳ phong tỏa trong gần như 6 tháng đầu năm nay. Nhưng bước sang mùa hè với những biện pháp kích cầu hàng ngàn tỷ đô la của Mỹ, hàng trăm tỷ của châu Âu, của Nhật Bản hay kể cả những biện pháp hỗ trợ của Nga, kinh tế toàn cầu khởi sắc trở lại, đà phục hồi đó mạnh hơn và nhanh hơn so với mong đợi. Nhu cầu tiêu thụ về năng lượng để phục vụ các nhà máy sản xuất cũng đã tăng cao, ngành vận tải đường bộ, đường biển hoạt động hết công suất mà hàng vẫn chậm đến tay người tiêu dùng. Virus SARS-CoV-2 đã làm lộ rõ những nhược điểm lớn của hệ thống sản xuất toàn cầu. COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán vào những tháng cuối cùng năm 2019. Các nhà máy Trung Quốc phải ngưng hoạt động trong nhiều tuần lễ, khiến nhiều hãng xe hơi tại châu Âu, châu Mỹ phải tạm cho nhân viên nghỉ việc bởi thiếu phụ tùng, thiếu linh kiện điện tử. Hiện tượng này tái diễn trong năm nay. Hàng loạt nhân viên của các hãng xe tại Pháp, tại Cộng hòa Séc và cả Đức bất đắc dĩ phải lấy ngày phép hay chấp nhận làm việc bán thời gian bởi chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Chuyên đài RFI Pháp ngữ, giáo sư ngoại thương Isabelle Méjean, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po, giải thích về nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này.
Thực ra hiện tượng xuất phát từ hàng loạt những vấn đề nhỏ tích tụ lại để rồi dẫn tới những hậu quả tác động tới toàn cầu. Thí dụ như từ chuyện thiếu linh kiện bán dẫn, cả ngành sản xuất xe hơi của thế giới thiếu chip điện tử, các hãng xe không kịp giao hàng, ảnh hưởng đến cả hệ thống phân phối ô tô. Vấn đề nằm ở chỗ ngành công nghiệp sản xuất linh kiện bán dẫn tập trung trong tay một số quá ít các nhà cung cấp và số này không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngành công nghiệp điện tử tập trung quá nhiều tại Đài Loan.
Bà Isabelle Méjean phân tích tiếp về những nhược điểm của dây chuyền công nghiệp hiện nay.
Vấn đề khan hiếm phụ tùng chúng ta đang chứng kiến hiện nay là một trong những nét tiêu biểu của cả một hệ thống trong chuỗi sản xuất. Từ hơn 20 năm qua, để làm ra được một chiếc ô tô hay một máy bay, có cả hàng trăm, hàng ngàn công ty tham gia vào khâu sản xuất. Những công ty đó được đặt tại các quốc gia khác nhau, tại các châu lục khác nhau. Mỗi doanh nghiệp đóng góp một cách rất hạn hẹp, thí dụ như là tập trung vào một loại phụ tùng điện tử hay vào đầu máy motor hay vào cần gạt nước trên cửa kính v.v. Mô hình sản xuất này phát triển mạnh từ thập niên 1990 và đã rất hiệu quả. Nó cho phép thu ngắn bớt các công đoạn sản xuất, giảm thiểu các chi phí và qua đó là giá thành. Thế nhưng bên cạnh những lợi thế đó thì chuỗi sản xuất trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi phải có một sự phối hợp nhịp nhàng để dây chuyền cung cấp không bị gián đoạn và nhất là không ảnh hưởng đến khâu lắp ráp sau cùng trước khi hàng được vận chuyển đến tay người tiêu dùng. Sự phức tạp đó đã lộ rõ với đại dịch COVID-19 lần này.
Khâu vận chuyển là một mắt xích không thể thiếu để bảo đảm chuỗi sản xuất đó hoạt động một cách trơn tru. Có điều ngành vận tải trên bộ và trên biển cũng đang gặp nhiều khó khăn. Tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Peter Buttigieg đã báo động Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng hóa cho đến giữa năm tới bởi hệ thống giao thông vận tải bị tắc nghẽn. Giáo sư Isabel Mechon nêu lên một thí dụ cụ thể để dễ hình dung ra vì sao chỉ cần một hạt cát cũng đủ để nhiều nhà máy của thế giới bị tê liệt.
C'est dans la partie optimisation de ces chaînes de production, une manière de réduire les coûts.
Mô hình đó cho phép chuỗi sản xuất hoạt động có hiệu quả tối đa nhờ cho phép giảm thiểu các phí tổn trong khâu sản xuất, và mô hình đó đã hoạt động rất hiệu quả trong một thời gian dài. Tập trung sản xuất một mặt hàng cho phép đầu tư vào các loại máy móc chuyên môn càng lúc càng tối tân hơn. Đổi lại thì phải tính đến các chi phí ở khâu vận chuyển và nhất là phải phối hợp giữa các nhà sản xuất. Hiện tại mỗi chiếc xe ô tô có trên dưới 10.000 phụ tùng khác nhau. Mỗi một thứ lại do một nhà sản xuất cung cấp, và đó là những công ty hoạt động ở rải rác khắp các châu lục. Vậy một hãng xe phụ thuộc vào các nguồn cung cấp đó, và chỉ cần mô hình sản xuất này bị mắc kẹt ở một khâu nào đó thôi là cũng đủ để tác động đến toàn bộ hệ thống.
Gần 2 năm sau kể từ khi thế giới phải đối mặt với khủng hoảng về y tế, mọi chú ý vẫn tiếp tục dồn về Trung Quốc và xem công xưởng của thế giới này là cái nút làm hệ thống công nghiệp toàn cầu bị tắc nghẽn. Chuyên gia về ngoại thương của trường Sciences Po Paris cho rằng quy tất cả trách nhiệm cho Trung Quốc là hơi bất công. Isabelle Mejean giải thích.
Non, c'est pas que un problème chinois. Alors évidemment, il y a beaucoup des entreprises ou des composants.
Không, đây không phải là một vấn đề liên quan đến Trung Quốc, nhưng do có rất nhiều các công ty hoạt động tại Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nên mọi chú ý đều hướng cả về Trung Quốc. Hơn nữa, đây là nơi có nhân công giá rẻ, nên có sức thu hút lớn. Chính vì thế, nhiều hãng tập trung về đây. Nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy năm 2011, khi Nhật Bản bị nạn sóng thần, cả một khu vực công nghiệp ở khu vực miền Bắc cũng đã làm tê liệt và đã tác động đến nhiều lĩnh vực công nghiệp khác của thế giới. Trao đổi mậu dịch và dây chuyền cung ứng của thế giới bị chao đảo vì mô hình toàn cầu hóa đó.
Năm 2021 cũng là năm mà vật giá leo thang tại khắp mọi nơi. Chỉ số lạm phát tại Trung Quốc cao nhất trong 15 tháng vừa qua, đạt ngưỡng 2,3% so với cùng thời kỳ năm ngoái, theo như các số liệu chính thức của Bắc Kinh. Bộ Tài chính Việt Nam hôm đầu tháng tin tưởng vẫn có thể khống chế được lạm phát trong năm nay ở dưới ngưỡng 4%, bất chấp áp lực từ hiện tượng tăng giá xăng dầu và nguyên liệu trên thế giới. Nhìn sang Nhật Bản thì lần đầu tiên từ rất nhiều những năm qua, chính quyền Tokyo không phải bận tâm vì hiện tượng giảm phát. Đời sống của người dân Nga cũng thêm khó khăn do chỉ số giá cả trên thị trường nội địa trong tháng 11 vừa rồi tăng thêm hơn 8% so với một tháng trước đó, chủ yếu là giá lương thực thực phẩm. Người dân Mỹ thì lần đầu tiên từ năm 1982 mới lại thấy tỷ lệ lạm phát lên đến gần 7%. Trong khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone, từ 20 năm qua, công luận đã quên mất hẳn hai chữ lạm phát. Nhưng trong 12 tháng vừa rồi, chỉ số giá cả tại Pháp đã tăng trung bình là hơn 3%, tại Vương quốc Bỉ là 7% hay ở Đức là 6%. Sau cùng thì năm nay cũng là một năm mà người lao động ở khắp thế giới trở nên có giá. Từ Trung Quốc cho đến Hoa Kỳ đều khan hiếm nhân công. Châu Âu không là một ngoại lệ. Ngành phục vụ trong nhà hàng và khách sạn tại Pháp chẳng hạn đang cần tuyển dụng thêm 237.000 nhân viên. Còn ở Việt Nam, trả lời báo Lao động hôm 15 tháng 9 vừa qua, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhìn nhận thiếu nhân lực là thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp khi mở cửa kinh tế trở lại. Sau mùa dịch thâm hụt lao động cho đến cuối năm nay sẽ ở vào khoảng từ 35 đến 37%.